ở đây á, hỏi Mã Tổ có đến hay không đó, là Mã Tổ nào? Có phải là Mã Tổ với cái thân mắt tai mũi lưỡi này, cái thân mà mấy chục kilô này, thì cái thân này đã hoại lâu rồi, thì bao giờ mà đến lại được? Cho nên hỏi Mã Tổ đây là muốn chỉ cho cái pháp thân mà không hình tướng đó, cái đó, cái chân thật đó đó. Nhưng mà cái đó làm sao đã không hình tướng thì làm sao có đến có đi? Nhưng mà nếu một bề mà đáp không đến không đi thì sao? Nếu hỏi vậy mà một bề mình đáp là không có đến thì khiến cho người ta hiểu thành ra cái lý đoạn diệt là mất tiêu. Cho nên là tuy không hình tướng, không đến đi, nhưng mà có duyên liền đến. Cho nên là có bạn thì liền đến, ai đủ duyên thì liền thấy ngài không có mất, không có đi đâu hết. Nhìn ở trên cái thân tướng thì thấy như ngài đã mất rồi, thấy không? Nhưng mà nếu mà nhìn trên cái lý thật, thấy không? Thì không có mất đi đâu hết. Nếu mà mình đủ duyên, tâm mình thuần thục thì liền thấy Mã Tổ đến với mình, không có mất. Tuy nhiên là thấy được cái chân thật đó, là cái hàng hữu, không có mất gì hết. Vì vậy cho nên là ngài vừa đáp câu đó là ngài Nam Tuyền, ngài biết được ngài nghe là khéo thấy. Cho nên ở chỗ này á, chính cái câu mà lá rụng về cội lúc đến là không có báo trước á, thì sau này ngài Bổn Giác ngài có bài kệ nói về cái nghĩa này, cái lý này. Ngài nói rằng ngũ uẩn sơn đầu nhất đoạn không, lai thời vô khẩu khứ vô tung, yếu minh lạc diệp quy căn chỉ, mạc hậu phương năng đạt thử tông. Ngũ uẩn sơn đầu nhất đoạn không, tất nhiên là ở cái đầu non năm uẩn, đầu non năm uẩn là đầu non cái thân này đó, có một cái đoạn không, đoạn không, đoạn không là đoạn không gì? Đến thời nghĩa là không báo, đi không dấu vết, lúc đến á không báo trước, lúc đi cũng không có dấu vết gì hết. Rồi nghĩa là yếu minh lạc diệp quy căn chỉ, tất nhiên là cần sáng tỏ cái ý chỉ lá rụng về cội, phải sáng tỏ cái ý chỉ mà lá rụng về cội đó, thì mạc hậu phương năng đạt thử tông, thì cuối cùng mới có thể hay thông suốt được cái tông chỉ này, tức là cái tông của tổ, thấu suốt được cái ý chỉ mà lá rụng về cội đó, thấu suốt được ở chỗ đó thì cuối cùng mới có thể thấu đạt được cái tông chỉ này. Thì tông chỉ này là gì? Tức là như vậy thì để mới thấu qua được cái đến cái đi, nó đều không có dấu vết, đến đi đều không có dấu vết, thì mình mới sáng tỏ được cái vốn chưa từng có đến, chưa từng có đi. Thấu được cái chỗ không có đến, không có đi đó, thì đó mình thấu được cái yếu chỉ về nguồn. Thì như vậy là ngay cái thân có đến đi, mình thấu được qua cái chưa từng có đến đi, thì mới thấy được cái chỗ đầu nguồn. Thì ngày ra ngày, cho nên một câu đó mình khéo thì mình thấy cái ý chỉ thiền nó tràn đầy trong đây rồi. Thì khi mà tổ đáp như vậy rồi thì bây giờ trong hàng muôn nhân nó mới hỏi thêm, như vậy chánh pháp nhãn tạng bây giờ sẽ truyền cho ai? Chánh pháp nhãn tạng này sẽ truyền trao lại cho ai? Thì tổ mới bảo là người có đạo thì được, người không tâm thì thông. Câu đáp mình thấy ngài gọi là ngài truyền pháp rất là hay. Nghĩa là người có đạo thì được, người nghĩa là không tâm thì thông. Tại sao như vậy? Thì truyền cho ai đây? À, tức là người có đạo đó, tức là người mà gọi là sáng tỏ được đó, người sáng tỏ được, thấu suốt được cái lý thật đó thì được. Nhưng mà ngài vừa nói được thì ngài tiếp theo là nói liền không tâm. Nói có đạo thì được, vừa nói được thì nói không tâm thì liền thông. Đáp rất là khéo, rất là hay. Nếu mà nghe nói được mà mình thấy có tâm được thì sao? Có tâm được thì nó liền mất rồi. Nghe nói được thì mình nghĩa là sanh cái tâm được, mà tâm được thì tất nhiên là có sở đắc, sở đắc thì tất nhiên là mất. Cho nên vừa nói được thì nói qua liền cái không tâm. Thì như vậy không tâm thì đâu có thấy mà có được có mất. Cho nên mình vừa khởi tâm mà có được á thì nó thành mất. Mà cái người có đạo, người không tâm á thì truyền cái kiểu này á thì ai giành giật được? Nếu mà mình vừa có tâm giành giật là mất rồi. Thì như vậy ở đây là tổ để cho thấy rằng như vậy thì ai cũng đều có thể được hết, đều có thể là được truyền pháp hết, chứ không có truyền riêng cho một người nào hết. Nghĩa là pháp này là cái pháp chân thật, nơi mỗi người đều đủ. Vì vậy cho nên rồi không phải là truyền riêng cho một ai hết, mà ai ai cũng đều có thể được truyền hết, kể cả chúng ta ngày nay. Vì vậy cho nên hễ mà ai mà thông suốt được cái lẽ thật, tỏa sáng được cái tự tánh thì người đó được truyền pháp chứ không có nói riêng một người nào. Thì như vậy là tránh được cái tâm gọi là giành giật hay là đố kỵ, thấy không? Không có, đâu có cái người nào nhất định, thấy không? Thành ra như vậy còn theo cái thông thường thì nhiều khi gọi là truyền cho người này thì cái người kia nghĩ rằng mình không được, người kia lại được truyền, cho nên là có khi cũng có tâm đố kỵ, rồi có khi cũng muốn lật đổ phải không? Vậy ông kia được truyền, mình không được truyền. Ở đây thì ngài nghĩa là truyền cái rất là khéo, nghĩa là ai mà có đạo, ai thông suốt được tự tánh, ai vô tâm được thì người đó được thông, được truyền chứ không có nhất định ai. Thì giờ trong môn đồ mới hỏi thêm về cái nghĩa từ trước tới giờ đó, Phật tổ nghĩa là ứng hiện ra đời rồi truyền được bao nhiêu đời. Thì ở đây thì ngài mới kể chung tức là bảy đức Phật của quá khứ, tất nhiên là bảy đức Phật quá khứ, tất nhiên là Phật quá khứ thì rất là nhiều, nhưng đây ngài kể gọi là lấy bảy đức Phật này làm đầu. Tất nhiên là từ đức Phật Tỳ Bà Thi, đức Phật Thi Ký, bởi vì đây đức Phật Tỳ Bà Thi đó là thì chỉ cho đức Phật mà từ nơi ban đầu của đức Phật Thích Ca ngài phát tâm đó, cho nên lấy ngài là làm đầu. Thì như vậy thì Thi Ký là Phật, thì hai đức Phật này thuộc về cái kiếp quá khứ gọi là kiếp Trăng Nghiêm. Còn các vị Phật Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp và Phật Thích Ca đó thuộc về hiền kiếp. Hiền kiếp là cái kiếp hiện tại. Sau đó thì truyền xuống trong 33 vị tổ, tức là tới ngày Huệ Năng. Đó là tổng quát. Thì bây giờ ở đây thì tổ mới dặn thêm, thì như vậy từ trước á thì chư tổ đều có nghĩa là bẩm thừa, tức là bẩm nhận nghĩa là thừa tiếp nhau, tiếp nối nhau. Thì như vậy từ đây về sau thì các ông cũng phải lần lượt để mà lưu truyền, chớ có để cho nó lầm lẫn, nó trái ngược. Thì đây là cái trong chúng hỏi về sau khi mà tổ tịch rồi thì có cái nạn gì không. Thì đó thì tổ nghĩa là nói có cái nạn là sẽ có người đến lấy đầu của tổ đó, cho nên nói cái bài sấm. Thì cái bài sấm là trên đầu nuôi thân, tức là nuôi cha mẹ đó, rồi trong miệng cần ăn, gặp cái nạn mà gặp nạn mãn đây là nói gọn, thì dương liễu làm quan, đó cái lời sấm. Thì trên đầu nuôi thân đó là sao? Tất nhiên là để chỉ cho Ngài Kim Đại Bi đó, Ngài Kim Đại Bi đó, Ngài sai cái, tức là mướn cái người đến lấy đầu tổ để mà cúng dường á. Tức là đây là đang lấy cái phần sau á thì có giải thích, nhưng mà đây sẵn cái bài kệ này thì nói trước để cho quý vấn đề cũng hiểu rõ luôn cái câu chuyện. Tất nhiên là sau khi mà tổ tịch rồi thì tất nhiên là ngày có một hôm là có cái khi mà nhập tháp xong á, thì sau là có ông gọi là một cái người mà vào lén vào để mà chặt lấy cái đầu của tổ, rồi khi mà phát hiện ra thì báo cho quan, thì quan mới lùng bắt á, thì bắt được thì cái người này cái tên là Trương Tịnh Mãn đó. Thì hai quan hiện tại là Dương, họ Dương và họ Liễu, cho nên đã gặp nạn Mãn, tức là gặp nạn của Tịnh Mãn. Còn Dương Liễu đó là hai tên hai quan. Trên đầu nuôi thân đó là chỉ cho vị tăng tên là Kim Đại Bi, là ông muốn là lấy cái đầu của tổ đem về cái nước Tân La, ông là cái người vị tăng ở cái xứ Tân La, tức là Triều Tiên, muốn lấy đầu đó để mà đem về thờ chứ không phải cái ý gì khác. Cho nên rồi ở đây mới nói là trên đầu nuôi thân đó, tất nhiên là muốn chỉ cho Ngài Kim Đại Bi lấy cái đầu của tổ về để cúng dường, cũng như là người con hiếu mà thờ cha mà thờ cho mẹ vậy. Còn trong miệng mà cần ăn đó là chỉ cho ông Tịnh Mãn, Trương Tịnh Mãn, vì cái miệng cái bụng tham nhận tham lam đó mà nhận tiền để mà làm cái việc trộm mà lấy đầu tổ, cho nên là trong miệng cần ăn. Rồi gặp nạn Mãn thì nạn Tịnh Mãn, gần Dương Liễu là quan là chỉ cho hai ông quan. Thì Ngài nói bài gửi sắm đó rồi á, thì sau đó thì ngày mùng 3 tháng 8 năm Quý Sửu thuộc năm thứ hai niên hiệu Tiên Thiên, thì ở chùa Quốc Ân khi mà thọ trai xong thì tổ mới bảo đầu chúng là bây giờ mỗi người hãy ngồi theo cái ngôi thứ rồi tổ sẽ từ biệt.